vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 110 với đề tài Nazareth khước từ Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 13 từ câu 53 đến câu 58. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 13 từ câu 53 đến câu 58. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu phán các lời ví dụ ấy rồi thì đi khỏi chỗ đó. Ngài về đến quê hương rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng: bởi đâu người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Giu-đê chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vì cớ ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó, ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi dạy dỗ về nước thiên đàng, Chúa Giêsu đi đâu? Ngài đã làm gì ở đó? Kết quả thế nào? Câu hỏi thứ hai: sự kiện xảy ra tại Nazareth cho chúng ta bài học gì? Câu hỏi thứ ba: tại sao tại quê hương Nazareth, Chúa không làm nhiều phép lạ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau khi dạy dỗ về nước thiên đàng, Chúa Giêsu đi đâu? Ngài đã làm gì ở đó? Kết quả thế nào? Sau khi dùng các thí dụ, ẩn dụ để giảng dạy cho dân chúng và môn đồ về nước thiên đàng, Chúa Giêsu rời nơi đó để trở về quê hương Ngài là Nazareth. Tại đó, theo thói quen, đến ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội để thờ phượng. Kinh Thánh cho biết trong câu 54, Ngài về đến quê hương rồi dạy dỗ trong nhà hội. Nazareth là nơi mà Chúa Giêsu được dưỡng dục trong thời thơ ấu, là một thị trấn nhỏ tọa lạc nơi sườn đồi núi Galilê gần cánh đồng Gít-riên. Theo tục lệ thời đó, nhà hội có thể mời một người nào đó nổi tiếng, kể cả khách vãng lai, lên đọc và giảng giải Kinh Thánh trong giờ thờ phượng. Dân chúng tại Nazareth tiếp đón Chúa, mời Chúa chia sẻ sứ điệp. Bài giảng của Chúa được đánh giá là lời lẽ của người khôn ngoan, đến nỗi ai nghe cũng ngạc nhiên và lấy làm lạ. Câu 54 chép: đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng: bởi đâu người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Họ ngạc nhiên khi nghe những lời giảng khôn ngoan thông sáng của Ngài. Họ không phủ nhận sự giảng dạy và những phép lạ đầy quyền năng của Chúa. Do vậy, họ không tin, không phục Ngài, không chấp nhận con người và sứ điệp của Ngài. Điều gì khiến cho họ không tin? Bởi vì Ngài là người trước đây đã lớn lên ở giữa họ. Ngài quá quen thuộc với họ theo cách nhìn của con người. Họ tỏ ra sự hiểu biết của mình qua cách nói với nhau: có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Giu-đe chăng? chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Lý trí của dân chúng đã trở thành một hàng rào ngăn cản đức tin. Thay vì nghe nội dung của sứ điệp, thì họ lại nhìn và đánh giá thân thế, lý lịch của Chúa. Dù nhận biết sứ điệp đó là lời khôn ngoan từ miệng của một người đã làm những việc quyền năng, nhưng họ không mở lòng ra tiếp nhận, mà lại để cho lý trí là một hàng rào ngăn cách tấm lòng, khiến cho những lời chân lý đó không vào tâm can, mà chỉ dừng lại ở chỗ nghe và bình phẩm mà thôi. Câu 57 ghi, họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm, có nghĩa là gì? Dân chúng biết rõ Ngài là con của một người thợ mộc, sống bình thường như bao nhiêu người dân khác trong thành, thế mà nay trở thành một người giảng đạo, dạy đạo như một vị tiên tri, cho nên họ không thể nào chấp nhận được. Chung quy, họ chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu bằng đôi mắt xác thịt, không có cái nhìn bằng đức tin. Họ đã mất đi cơ hội nghênh tiếp đấng Mêsia mà chỉ còn là sự vấp phạm. Đến nỗi Chúa Cứu Thế Giêsu phải phán cùng họ rằng đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dễ mà thôi. Chúa Cứu Thế Giêsu đến với họ như một tiên tri với những lời dạy dỗ và công bố về nước trời, nhưng họ đã chối bỏ Ngài. Ngài không phải là tiên tri thứ nhất bị khước từ tại chính quê hương mình. Trong lịch sử của họ, tiên tri Jeremy đã trải nghiệm sự bạc đãi và bắt bớ ngay tại xứ sở, dân tộc, bà con, người nhà của mình. Đáng tiếc thay, đấng mà những người dân Nazareth khước từ còn hơn một vị tiên tri, vì Ngài chính là đấng Messia, đấng cứu họ ra khỏi sự hư mất đời đời. Câu hỏi thứ hai, phản ứng của dân thành Nazareth với Chúa Giêsu cho chúng ta bài học gì? Thông thường, ai cũng biết nơi khó truyền giảng nhất chính là nơi có nhiều người biết quá khứ của mình nhất. Phản ứng của dân thành Nazareth đối với Chúa Giêsu khi nghe Ngài giảng dạy cũng là phản ứng thông thường của con người ngày nay mà chúng ta vẫn thấy. Một người vốn được quen biết từ thuở nào nay đột nhiên trở về với những khả năng vượt trội thì cũng chỉ được chào đón với những ánh mắt nghi ngờ, chứ không dễ gì trọng dụng. Một người giàu có tài giỏi, khôn ngoan đến mấy mà xuất thân từ giai cấp thấp kém thì vẫn bị người đời xem thường. Là con cái Chúa, xin Ngài giúp chúng ta không theo cách nhìn bề ngoài, nhìn thân thế mà đánh giá anh em mình hoặc người khác. Cần nhớ, Chúa trọng dụng chúng ta khi thật ra chúng ta vốn không ra gì. Ngài ưu đãi chúng ta khi chúng ta không hề xứng đáng. Trong lịch sử hội thánh, chúng ta thấy Chúa vẫn dùng những người bình thường để làm những việc phi thường cho Ngài. Một bài học nữa chúng ta học được từ Chúa Giêsu ở đây. Chúa biết quê hương sẽ lạnh nhạt, chống đối, nhưng Ngài vẫn trở về. Ngài biết dân làng sẽ không tin, nhưng Ngài vẫn cho họ cơ hội. Chỉ khi họ công khai, thật sự khước từ, Ngài mới quay đi. Bao nhiêu lần chúng ta đem tin lành về cho quê hương, đồng bào, bà con của mình, thì bấy nhiêu lần bị khước từ, nhưng xin Chúa cho chúng ta không nản lòng. Vì yêu thương linh hồn của bà con mình, chúng ta sẽ cứ nắm lấy cơ hội, quay về chia sẻ tình yêu thương, ơn cứu rỗi của Chúa cho những người từng ruồng rẫy chúng ta. Chúa biết rõ và Ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta lúc nào trở về hoặc lúc nào quay đi. Thói quen vào nhà hội trong ngày Sa-bát cũng nhắc nhở chúng ta ngày nay. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời làm người. Ngài đi đó, đi đây để giảng dạy về nước thiên đàng cho mọi người. Nhưng Kinh Thánh luôn ghi lại rằng đến ngày Sa-bát là Chúa ưu tiên vào nhà hội để thờ phượng cùng với mọi người. Lời Chúa đã dạy trong thư Hebrew chương 10, câu 24 và câu 25 rằng ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chẳng những không bỏ qua sự nhóm lại mà còn phải nhắc nhở nhau để ai nấy cùng chung lòng thờ phượng Chúa mỗi tuần. Đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Câu hỏi thứ ba, tại sao tại quê hương Nazareth Chúa không làm nhiều phép lạ? Có một điều lạ là khi Chúa Giêsu giảng dạy tại nhiều thành, nhiều làng mạc thì người ta ở khắp nơi gọi Ngài là Giêsu người Nazareth. Nhưng tại quê hương Nazareth của Ngài thì dân chúng và bà con lại khước từ Ngài. Câu 58 ghi, ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Phúc âm Mát thì ghi lại trong chương 6 câu 5 như sau, ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm. Chúa Giêsu không làm phép lạ nào ở Nazareth, không phải vì về quê hương Ngài mất đi quyền năng, nhưng vì dân chúng không có lòng tin. Dân thành Nazareth không có lòng tin Chúa Giêsu, chính lòng vô tín đó làm hàng rào ngăn cản phép lạ. Chúa Giêsu làm phép lạ để bày tỏ quyền năng của Ngài, nhưng Ngài không cần phải làm phép lạ để cho người ta biết quyền năng Ngài, mà Ngài làm phép lạ để cứu giúp con người. Chẳng hạn như Ngài hóa nước thành rượu trong bữa tiệc cưới để giúp chủ tiệc cưới thoát khỏi bối rối hổ thẹn vì đãi khách nửa chừng mà hết rượu. Ngài làm phép lạ khiến hai con cá và năm cái bánh ra nhiều bánh và cá để nuôi cả đoàn dân hơn 5.000 người. Ngài truyền một tiếng khiến sóng gió trên biển im lặng như tờ để dạy bài học về đức tin cho môn đồ. Tất cả phép lạ Chúa làm đều có một mục đích, không phải để khoe khoang hay để chứng tỏ điều gì khác, mà là để dạy dỗ, cứu giúp con người bởi lòng nhân từ thương xót của Ngài. Nhưng về phần con người, đối tượng của phép lạ muốn nhận được thì phải có lòng tin. Chúa không làm phép lạ nào tại Nazareth vì dân tại đây không có lòng tin. Quyền năng Chúa không bao giờ bị giới hạn, nhưng chính lòng không tin của con người đã giới hạn quyền năng Chúa. Nói rõ hơn, vì không có đức tin nên con người chẳng thể thấy được phép lạ của Ngài. Chúa đến để cứu giúp con người. Tại đây, họ không cần có Chúa, không cần sự giúp đỡ của Ngài, họ không có lòng tin nơi Chúa. Vậy nên, Ngài lại quay gót ra đi khỏi họ. Từ đây, họ cũng chẳng còn có cơ hội nào nữa để tiếp đón Ngài. Một ngày kia, khi đứng trước cửa thiên đàng, có lẽ họ sẽ lặp lại những lời họ đã từng nói. Chúng tôi biết Ngài mà, mẹ Ngài là Mary và anh em Ngài là Gia-cơ, Joseph, Simon, Giu-đe, chị em Ngài đều ở giữa chúng tôi mà. Chúa sẽ trả lời với họ, hỡi những kẻ gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Chúng ta cần tự hỏi mình đang nghênh tiếp Chúa Giêsu hay khước từ Ngài. Hãy xem lại lòng mình có đức tin không? Chúng ta có thật lòng tin cậy Chúa hay không? Có lòng tin Ngài, chúng ta nghênh tiếp Ngài. Không có lòng tin cũng có nghĩa là chúng ta khước từ Ngài, như dân thành Nazareth đã khước từ Ngài vì không có lòng tin. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13, từ câu 53 đến câu 58, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 111 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.